Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Hai ngày 31 tháng 3 gồm có: trước hết là bài suy niệm của Đức Thánh Cha cho kinh truyền tiên, kế đến là gương chứng nhân, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi bài suy niệm của Đức Thánh Cha cho kinh truyền tiên. Kính thưa quý thính giả, Chủ nhật ngày 30 tháng 3, như những Chủ nhật từ khi đau bệnh, Đức Thánh Cha không thể chủ sự buổi đọc kinh truyền tiên, nhưng Ngài vẫn gửi những lời suy tư của Ngài cho giờ kinh truyền tiên. Đức Thánh Cha suy tư về bài tin mừng Chủ nhật thứ tư mùa chay. Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhận thấy rằng, những người Pha-ri-sêu thay vì vui mừng khi thấy những người tội lỗi đến với người, thì lại cảm thấy chướng mắt và thì thầm phản đối. Vì thế, Chúa Giêsu đã kể cho họ nghe dụ ngôn về người cha có hai người con. Một người bỏ nhà đi xa, nhưng sau đó rơi vào hoàn cảnh túng thiếu, rồi quay trở về và được cha đón nhận trong niềm vui. Người còn lại, dù luôn vâng lời cha, nhưng lại phẫn nộ và không muốn vào dự bàn tiệc. Qua đó, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta về trái tim của Thiên Chúa, luôn đầy tràn lòng thương xót đối với mọi người, luôn chữa lành những vết thương của chúng ta, để chúng ta có thể yêu thương nhau như anh chị em. Anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong mùa chay này, nhất là trong năm thánh, như một thời gian của ơn chữa lành. Chính tôi cũng đang trải nghiệm điều đó, cả trong tâm hồn lẫn thể xác. Vì thế tôi chân thành cảm ơn tất cả những ai theo hình ảnh của Đấng Cứu Độ, trở nên khí cụ của sự chữa lành cho tha nhân bằng lời nói, bằng kiến thức, bằng sự ân cần và lời cầu nguyện. Sự mong manh và bệnh tật là những kinh nghiệm mà tất cả chúng ta đều phải đối diện. Tuy nhiên, nhờ ơn cứu độ mà Chúa Kitô đã ban tặng, chúng ta thật sự là anh chị em của nhau. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa Cha, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình tại đất nước Ukraine đang thương tích, tại Palestine, Israel, Liban, Cộng hòa Dân chủ Congo và Myanmar, nơi đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của trận động đất. Tôi theo dõi với sự âu lo về tình hình ở Nam Sudan. Tôi tha thiết kêu gọi các nhà lãnh đạo hãy nỗ lực hết sức để giảm bớt căng thẳng trong nước. Cần phải gạt bỏ những bất đồng với lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm, cùng ngồi vào bàn đàm phán để tạo nên một cuộc đối thoại mang tính xây dựng. Chỉ bằng cách đó mới có thể xoa dịu nỗi đau khổ của người dân Nam Sudan và xây dựng một tương lai hòa bình và ổn định. Ở Sudan, chiến tranh vẫn tiếp tục cướp đi sinh mạng của nhiều người vô tội. Tôi kêu gọi các bên tham chiến, hãy đặt việc bảo vệ mạng sống của anh chị em mình lên hàng đầu. Đồng thời mong muốn rằng các cuộc đàm phán mới sẽ sớm được khởi động để tìm ra một giải pháp bền vững cho cuộc khủng hoảng này. Cộng đồng quốc tế cũng cần gia tăng nỗ lực để ứng phó với thảm họa nhân đạo kinh hoàng. Tạ ơn Chúa vì vẫn có những dấu hiệu tích cực. Tôi xin nhắc đến việc phê chuẩn thỏa thuận về phân định biên giới giữa Tajikistan và Kyrgyzstan, một thành quả ngoại giao đáng khích lệ. Tôi khích lệ hai quốc gia này tiếp tục tiến bước trên con đường ấy. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của lòng thương xót, giúp gia đình nhân loại biết hòa giải với nhau trong bình an.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Hồng ân đức tin của cô Lauren sau 30 năm tìm kiếm.
Trong lễ phục sinh tới đây, cô Lochin sẽ được lãnh nhận bí tích rửa tội, chính thức trở thành thành viên của cộng đoàn Kitô sau 30 năm tìm kiếm. Ơn gọi làm con chúa của cô được hỗ trợ từ người chồng sắp cưới. Ở tuổi 30, cuộc sống đầy những bất ngờ, Lochin hiểu rõ điều đó. Sinh ra và lớn lên tại Pouvaison thuộc vùng khác bên Pháp. Cô gái trẻ tràn đầy sức sống này sắp trải qua một sự kiện mà cô chưa từng nghĩ tới. Là một dự tòng, cô sẽ được lãnh nhận bí tích rửa tội vào đêm phục sinh. Cô chia sẻ, bố mẹ tôi không có niềm tin tôn giáo và nói chung khá khép kín với tôn giáo. Bà nội tôi từng tham gia một giáo phái, điều đó khiến tôn giáo trở thành một chủ đề nhạy cảm, thậm chí gây chia rẽ trong gia đình. Nếu chị gái cô đã được rửa tội để làm vui lòng ông bà ngoại, thì điều đó lại không xảy ra với Lochin. Cô nói, bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn nhỏ, Vì vậy, việc rửa tội cho tôi chưa bao giờ được đặt ra. Lockheed nhớ khi cô lên 8 tuổi, cô mong muốn khám phá đức tin. Nhưng khá nhanh chóng, mọi người đã làm cô hiểu rằng đó không phải là điều ưu tiên. Vào năm 17 tuổi, cô mất bà ngoại, người mà cô rất gắn bó. Vì theo cô, bà tin vào Chúa và cô nhớ rõ vẻ đẹp trong thánh lễ an táng của bà. Cô cảm thấy như có một sự kết nối, như bị cuốn hút vào điều gì đó. Nhưng cô không tìm hiểu thêm và cuộc sống lại tiếp tục. Nhưng không hoàn toàn như vậy, cô cảm nhận được sự hiện diện của bà rất mạnh mẽ khi phải đối diện với những lựa chọn khó khăn, những quyết định đau đớn. Cô khẳng định, "Hôm nay tôi biết bà luôn cầu bầu cho tôi trước Chúa. Lúc đó tôi không biết nói gì, nhưng giờ tôi đã hiểu rõ." Và rồi cách đây 3 năm, một cuộc gặp gỡ đã diễn ra. Một cuộc gặp gỡ qua trung gian người sắp trở thành chồng cô vào năm tới. Lockheed nói, "Pierre là người đầu tiên tôi nói chuyện về tôn giáo. Anh giải thích rằng anh là người Công giáo, nhưng ngay từ đầu anh khẳng định việc tôi không tin vào Chúa không làm anh bận tâm. Thế nhưng, càng tiến xa trong mối quan hệ này, Lockheed càng nhận ra rằng Pierre chính là tất cả những gì cô từng mong đợi. Một thế giới quan tương đồng, những giá trị chung. Thật khó để cô diễn tả bằng lời những gì đã xảy ra. Theo cô, có một điều gì đó đã xảy ra và cô tin là Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên cả hai. Một buổi sáng thức dậy, cô, người chưa từng đến nhà thờ, bỗng đề nghị chồng sắp cưới đi cùng. Và Pierre đơn giản trả lời, rất sẵn lòng. Hôm đó là thánh lễ dành cho các gia đình. Lockheed xúc động nhớ lại. Tôi nhớ khi ngồi trong nhà thờ, tôi đã khóc rất nhiều. Có nhiều người chào đón, nhiều tình yêu thương xung quanh chúng tôi. Tôi cảm thấy mình thuộc về nơi ấy. Ngày hôm đó, vào tháng 4 năm 2024, cô biết rằng mình đã tìm thấy chỗ đứng của mình. Và đối với cô, đó chính là khoảnh khắc quyết định. Cô đã để dòng đời cuốn đi quá lâu mà không thực sự tìm hiểu đức tin của mình. Cô quyết định dừng lại. Cô biết đây chính là nơi cô thuộc về. Mọi thứ sau đó diễn ra rất nhanh với Lockheed. Cô được giới thiệu với người phụ trách giáo lý dành cho người lớn. Cô khẳng định cuộc sống của cô đã thay đổi. Buổi lễ dành cho các gia đình đó chính là bước ngoặt. Cô cảm thấy cuộc đời như được sắp xếp lại một cách hoàn hảo qua từng chặng đường này. Mọi thứ thật tự nhiên, không có gì gượng ép cả. Cô biết đây không phải chỉ là một ý thích nhất thời và cảm nhận rằng niềm tin này đã luôn tồn tại sâu thẳm bên trong, chỉ chờ được bộc lộ mà thôi. Khi được hỏi cảm xúc trong khi chờ đợi ngày trọng đại đến gần như thế nào, cô trả lời, giống như cuối cùng tôi cũng tháo gỡ được một nút thắt trong cuộn len của chính mình. Mặc dù cảm thấy bình an, nhưng quá trình chuẩn bị không hề đơn giản, bởi vì suốt 30 năm cô đã lớn lên và sống không có tôn giáo. Nhiều lần cô tự hỏi sau mỗi buổi gặp gỡ, mình thực sự đang tin vào tất cả những điều này sao? Có phải mình đang trở nên kỳ lạ không? Nhờ có Pierre và nhóm dự tòng, cô đã vượt qua được những thử thách này. Với chồng sắp cưới, những buổi thảo luận về đức tin, giáo hội, các vấn đề xã hội và chiếc la bàn định hướng, tin mừng, chưa bao giờ dừng lại. Pierre đã được nuôi dưỡng trong môi trường ấy từ nhỏ, lớn lên với những giá trị của giáo hội, còn cô thì khám phá và hấp thụ mọi thứ có thể. Cả hai đều động viên nhau sống đức tin. Pierre cho rằng Lockheed đã rất can đảm khi quyết định thay đổi hướng sống, và chính hành trình hoán cải của cô đã thúc đẩy anh suy nghĩ lại những gì đã học từ thuở nhỏ. Nhưng Lockheed cũng khẳng định chính Pierre mới là người can đảm khi đồng hành cùng cô. Tôi cảm thấy đức tin ở tuổi 30 và đức tin của tôi ngay từ đầu đã là đức tin của một người phụ nữ có 30 năm trải nghiệm cuộc sống. Tôi không trải qua giai đoạn đức tin trẻ thơ. Khi được hỏi đêm phục sinh có ý nghĩa gì với mình, Lockheed mỉm cười nói, tôi đoán là sẽ không có một luồng ánh sáng chói lòa nào bất ngờ khi linh mục đổ nước trên tôi. Nhưng tôi sẽ trở thành một thành viên của cộng đoàn Kitô giáo. Tôi rất mong chờ được là một phần của đội. Và rồi bí tích thánh thể, tôi sẽ được đón nhận phần của mình nơi Đức Kitô. Sau rửa tội, tôi sẽ đám cưới với Pierre, và điều này cô chia sẻ. Tôi rất hạnh phúc khi được tiếp tục hành trình đức tin với khóa chuẩn bị hôn nhân. Và rồi sau đó, tôi có thể truyền lại đức tin này cho con cái, xây dựng gia đình trên những nền tảng vững chắc. Trên chính đức tin đã truyền cảm hứng và làm chúng tôi rung động. Đón nhận phép rửa chính là món quà tôi tự tặng cho bản thân trong tuổi 30. Và quả thật, đó là một món quà tuyệt vời.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Thánh Cha khuyến khích các cha giải tội trở thành các thừa tác viên của lòng thương xót.
Vatican, ngày 27 tháng 3, trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên khóa học thứ 35 về tòa trong, Đức Thánh Cha mời gọi các cha giải tội trở thành thừa tác viên của lòng thương xót khi họ đồng hành cùng các tín hữu trên con đường hòa giải và canh tân.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã suy tư về vai trò đặc quyền của các cha giải tội, đặc biệt là trong năm tháng 2025, thời gian hoán cải, sám hối và đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài nói, việc cử hành lòng thương xót, đặc biệt là với những người hành hương của năm thánh là một đặc ân. Thiên Chúa đã cho chúng ta trở thành những thừa tác viên của lòng thương xót nhờ ân sủng của Người, một món quà mà chúng ta nhận được vì chính chúng ta đã và đang là những người đầu tiên cảm nhận ơn tha thứ của Người. Đức Thánh Cha thúc giục các cha giải tội trở thành những người cầu nguyện, vì cầu nguyện là nền tảng thừa tác vụ của họ. Ngài viết trong sứ điệp rằng, nền tảng cho hoạt động mục vụ của anh em được bắt nguồn trong cầu nguyện. Qua đó, anh em mở rộng công trình của Chúa Giê-xu, đừng vẫn luôn lặp lại. Ta cũng không lên án con, hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đức Thánh Cha mong ước rằng, lời giải thoát này của Chúa có thể vang vọng khắp giáo hội, để mang lại sự đổi mới cho các tâm hồn, bắt nguồn từ sự giao hòa với Thiên Chúa và mở ra con đường cho những tương quan huynh đệ mới. Ngài cũng nhấn mạnh mối liên hệ giữa lòng thương xót và hòa bình, khẳng định rằng hòa bình đích thực được sinh ra từ lòng thương xót của Thiên Chúa và mang lại hy vọng không làm thất vọng. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với thừa tác vụ thánh chức không thể thiếu của các cha giải tội và phó thác họ cho sự chăm sóc của Đức Trinh Nữ Maria.
Đức Hồng Y Parolin nói, giải trừ vũ khí lời nói để ngăn chặn chúng trở thành xung đột.
Roma, phát biểu tại một hội nghị vào ngày 28 tháng 3, Đức Hồng Y Cố vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin mời gọi giải trừ vũ khí lời nói để giúp đối thoại, gặp gỡ chứ không chia rẽ. Ngài lo ngại về những cuộc chiến đang xé nát thế giới, những cuộc chiến ở châu Âu và Trung Đông, cũng như những cuộc chiến bằng lời nói đang làm trầm trọng thêm một kỷ nguyên căng thẳng.
Cái nhìn của Đức Hồng Y mở rộng ra toàn thế giới và vươn tới tận Hoa Kỳ, nơi xuất phát những tuyên bố mạnh mẽ gần đây của Tổng thống Donald Trump chống lại người châu Âu được định nghĩa là ký sinh trùng. Đức Hồng Y Parolin mời gọi giải trừ vũ khí lời nói, khi nhắc lại thành ngữ rất hay đã được Đức Thánh Cha Francisco viết trong lá thư gửi cho Giám đốc báo Corriere della Sera Luciano Fontana vào ngày 18 tháng 3. Đức Hồng Y nói, giải trừ vũ khí lời nói để ngăn chặn chúng trở thành xung đột và trở thành chiến tranh. Điều này áp dụng cho tất cả mọi người, và đặc biệt là ngày nay, khi tình hình căng thẳng như vậy ở mọi lĩnh vực. Tốt nhất là nên nói ít lời, im lặng hết mức có thể, và nếu bạn sử dụng lời nói, hãy dùng lời khôn ngoan, lời nói có thể giúp đối thoại, gặp gỡ, chứ không phải chia rẽ. Nói về Ukraine, trong khi các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn đang diễn ra, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ hy vọng rằng những kết luận tích cực thực sự sẽ đạt được. Ngài nói, tôi tin rằng điều quan trọng là các cuộc đàm phán được tiến hành mà không có điều kiện tiên quyết, để có thể tìm ra điểm đồng thuận và cuối cùng có thể đạt được lệnh ngừng bắn. Đây là điều trước tiên, và sau đó là một cuộc đàm phán thực sự để đạt được nền hòa bình công bằng và lâu dài mà tất cả chúng ta đều hy vọng, và tôi nghĩ rằng bản thân các bên cũng mong muốn đạt được. Đức Hồng Y Parolin cũng kêu gọi các giải pháp cho Gaza. Theo Ngài, cả hai bên đều cần phải có ý thức kiềm chế cao độ. Có lẽ là điều mà cả Hamas và Israel chưa thực hiện. Ngài mời gọi cố gắng tìm cách giải quyết các vấn đề hiện tại mà không cần phải dùng đến vũ khí. Nói về hòa bình, Đức Hồng Y nhận xét rằng vấn đề hòa bình nằm ở quan điểm ngày càng cá nhân chủ nghĩa của con người, cũng như việc thiếu lòng tin lẫn nhau. Ngài nói, tất cả những điều này đều có tác động ở cấp độ quốc tế. Không ai tin tưởng ai nữa, và điều này xuất phát từ việc không biết cách vun đắp các mối quan hệ và dẫn đến tái vũ trang, tấn công trước khi bị tấn công và tạo ra tình trạng xung đột liên tục này. Theo Ngài, việc sở hữu vũ khí hạt nhân là vô đạo đức vì những hậu quả mà chúng có thể gây ra.
Các công tố viên của Ý điều tra việc bán trái phép các thánh tích của chân phước Carlo Acutis.
Ý, sau khi Đức Giám mục của giáo phận Assisi đệ đơn khiếu nại, các công tố viên của tỉnh Perugia bắt đầu điều tra việc rao bán trực tuyến trái phép các thánh tích được cho là của chân phước Carlo Acutis. Chân phước Acutis sẽ là vị thánh đầu tiên của thế hệ thiên niên kỷ.
Đức cha Domenico Sorrentino, giám mục giáo phận Assisi, Nocera Umbra, Guando Tadino cho biết, trong một tuyên bố vào ngày 26 tháng 3, trên Internet có một thị trường bán thánh tích liên quan đến nhiều vị thánh, chẳng hạn như thánh Francisco của chúng ta kèm theo bảng giá, một điều không thể chấp nhận được. Đức cha Sorrentino đã đệ đơn khiếu nại chính thức lên chính quyền Ý sau khi biết về một cuộc đấu giá trực tuyến được cho là thánh tích hạng nhất về tóc của chân phước Acutis được một người dùng ẩn danh bán trực tuyến với giá 2.000 euro. Đức cha nói, chúng tôi không biết các thánh tích đó là thật hay giả, nhưng nếu tất cả đều là bịa đặt, nếu có sự lừa dối, chúng ta không chỉ đang gặp phải một vụ lừa đảo mà còn sự xúc phạm đến đức tin tôn giáo. Theo giáo luật của giáo hội công giáo, việc bán thánh tích hạng nhất và hạng hai bị nghiêm cấm. Thánh tích chỉ có thể được trao tặng bởi chủ sở hữu của thánh tích và một số thánh tích rất quan trọng, chẳng hạn như trái tim, cánh tay, không thể được trao tặng nếu không có phép của Vatican. Chân phước Carlo Acutis sinh ngày 3 tháng 5 năm 1991 tại London. Sau đó, gia đình Acutis chuyển về Milano và tại đây, cậu bé bắt đầu có một mối quan hệ đức tin ngày càng mạnh mẽ hơn. Yêu thích các trang Internet, Acutis đã biến nó thành phương tiện truyền giáo. Triển lãm về phép lạ thánh thể trên Internet mà cậu đã thực hiện vào năm 14 tuổi làm chứng cho điều này. Trung tâm của cuộc đời Acutis chính là thánh thể, đường cao tốc đến thiên đàng, kinh mân côi, tình yêu dành cho người khác. Acutis là một cậu bé sống như tất cả mọi người, nhưng yêu mến Chúa Kitô cho đến khi qua đời bởi bệnh bạch cầu cấp vào ngày 12 tháng 10 năm 2006 tại Monza, khi mới 15 tuổi. Cậu để lại một khoảng trống lớn và sự ngưỡng mộ sâu sắc trong ký ức của những người biết cậu và biết về những gì cậu đã thực hiện trong cuộc sống Kitô hữu ngắn ngủi nhưng đích thực và sâu sắc. Acutis được phong chân phước vào ngày 10 tháng 10 năm 2020 tại Assisi, thị trấn nơi có mộ phần của ngài. Lễ tuyên thánh cho chân phước Carlo Acutis dự kiến sẽ diễn ra tại quảng trường Thánh Phaero vào ngày 27 tháng 4 tới đây, nhân ngày năm thánh dành cho thanh thiếu niên.
Nhu cầu tĩnh tâm đang tăng lên ở Pháp.
Pháp. Số người Pháp quan tâm đến các cuộc tĩnh tâm tại các đan viện ngày càng gia tăng. Hơn 75.000 người đã đăng ký tham gia các cuộc tĩnh tâm vào năm ngoái. Có cả những người ngoài công giáo cũng tham gia các cuộc tĩnh tâm này.
Những người Pháp đến các đan viện và tham gia vào đời sống của cộng đoàn dòng tu trong nhiều ngày. Họ giữ thinh lặng và tuân theo lịch trình cầu nguyện nghiêm ngặt. Theo một tu sĩ của đan viện dòng Cito ở Lê Khân, chỉ riêng sự hiện diện của cộng đoàn tu viện đã là việc loan báo tin mừng đối với họ. Những người có nhu cầu đi tĩnh tâm có thể đặt chỗ thông qua nền tảng Gitris. Năm 2022, có 16.000 người đã sử dụng nền tảng này. Một năm sau, số người tăng lên đến 50.000 người và vào năm ngoái là 75.000 người. Augustin Markbacher, giám đốc ứng dụng, lưu ý rằng dịch vụ của nền tảng này đã ổn định kể từ năm 2023-2024, phục vụ 150 đan viện. Do đó, số lượng đặt chỗ tăng lên chỉ vì sự quan tâm ngày càng tăng đối với đời sống đan tu. Mọi người đến các khóa tĩnh tâm thinh lặng vì nhiều lý do. Họ đang chuẩn bị kết hôn, thay đổi công việc, phân định, trải qua một số loại khủng hoảng. Tiffan, 22 tuổi, người đã phát biểu trong chương trình Famine Chrétien hàng tuần, đã đến đan viện Biển Đức để hoàn thành việc học của cô, đã chia sẻ rằng tôi muốn tóm tắt đời sinh viên của mình trước khi bước vào thế giới nghề nghiệp. Cô lưu ý rằng, toàn bộ kế hoạch tĩnh tâm được tổ chức xung quanh việc cầu nguyện của Cộng đoàn Đan Viện. Và đây là cách nó khác với cuộc sống hàng ngày, khi chúng ta phải dành thời gian cho việc cầu nguyện. Tu huynh Lu Cheng của Đan Viện Sito nhận thấy rằng, nhiều người tham gia tĩnh tâm đang thoát khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của thế giới. Thầy nói, mọi người đang cảm thấy ngày càng tệ hơn. Họ đang tìm kiếm sự bình yên và tĩnh lặng để thoát khỏi cuộc sống. Tại đan viện, họ tham gia cầu nguyện, có thể trò chuyện với các đan sĩ và cùng làm việc trong nhà máy sản xuất format của dòng Sito. Tu sĩ Mario nhấn mạnh rằng, với lượng người tĩnh tâm đổ về đông đảo, cần phải đảm bảo duy trì bầu không khí phù hợp với đan viện. Đan viện áp đặt những hình thức sống hạn chế, với những quy tắc phải tuân theo, chẳng hạn như sự thinh lặng và đúng giờ. Thầy giải thích thêm, mọi người thường sợ sự im lặng, nhưng nỗi sợ này nhanh chóng qua đi vì cấu trúc của chúng tôi thân thiện. Chúng tôi mang đến cho những người tĩnh tâm sự bình yên và bản thân lịch trình cũng giúp họ bình an trong tâm hồn.
Vua Charles của Anh hoãn chuyến thăm Vatican đợi Đức Thánh Cha khỏe hơn.
Anh Quốc, theo lời khuyên của các bác sĩ của Đức Thánh Cha, vua Charles và hoàng hậu Camilla sẽ hoãn chuyến thăm Vatican bởi vì Đức Thánh Cha cần thêm thời gian nghỉ ngơi sau thời gian đau bệnh vừa qua.
Vua Charles và hoàng hậu Camilla của Anh dự kiến thăm Vatican vào đầu tháng 4 nhân dịp năm thánh 2025 và gặp Đức Thánh Cha vào ngày 8 tháng 4. Nhưng theo thông báo của Hoàng gia Anh được đăng trên mạng xã hội X, chuyến thăm cấp nhà nước của quốc vương và hoàng hậu tới tòa thánh đã bị hoãn lại theo thỏa thuận chung vì lời khuyên y tế hiện tại đề nghị Đức Thánh Cha Francisco nên có một thời gian nghỉ ngơi và hồi phục kéo dài. Hoàng gia cũng gửi lời chúc tốt đẹp cầu cho Đức Thánh Cha hồi phục, thông báo viết, vua và hoàng hậu gửi đến Đức Giáo Hoàng lời chúc tốt đẹp nhất cho sự phục hồi của ngài và mong muốn được đến thăm ngài tại tòa thánh sau khi ngài hồi phục. Theo điện Buckingham, chuyến thăm ban đầu được lên chương trình để đánh dấu một bước tiến đáng kể trong quan hệ giữa giáo hội Công giáo và giáo hội Anh giáo. Trong chương trình dự kiến ban đầu, vua Charles và hoàng hậu Camilla sẽ tham dự một cử hành đại kết tại nhà nguyện Sistine với chủ đề chăm sóc thụ tạo. Vua Charles cũng sẽ đến đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, nơi mà, theo thông cáo báo chí của điện Buckingham, các vị vua Anh có mối liên hệ đặc biệt cho đến thời kỳ cải cách. Vua Charles cũng sẽ gặp gỡ các chủng sinh người Anh, trong khi nữ hoàng Camilla sẽ gặp gỡ các nữ tu Công giáo từ Liên minh Quốc tế các bề trên tổng quyền, nơi nhấn mạnh đến giáo dục trẻ nữ, quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phòng chống nạn buôn người. Tuy hoãn cuộc viếng thăm Vatican, vua và hoàng hậu Anh sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động khác trong chuyến thăm cấp nhà nước vào tháng 4 tới Ý.
Cha sở ở Gaza nói, cần các viện trợ nhân đạo khẩn cấp.
Gaza. Cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo sứ Công giáo duy nhất ở Gaza cho biết, sau lệnh ngừng bắn vào ngày 2 tháng 3, không có viện trợ nào đến Gaza. Ở đây, cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp. Về phần các tín hữu, dù đang sống cuộc khổ nạn đồi căn về, họ vẫn không từ bỏ việc cầu nguyện, hy vọng và chăm sóc trẻ em.
Chia sẻ với hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Ý về tình hình tại dải Gaza, cha Romanelli cho biết, nhu cầu rất lớn, biên giới đã đóng, cũng như các cửa khẩu hàng hóa. Trong khoảng 3 tuần, thực tế là không có gì được chuyển đến. Ở đây, tại thành phố Gaza, trong chợ, bạn vẫn có thể tìm thấy thứ gì đó, nhưng với mức giá hoàn toàn quá cao đối với những người không có tiền để mua hàng. Thuốc men, nước uống và thậm chí là bột mì đều thiếu. Nếu họ không cho đưa nhiên liệu, dầu diesel và bột mì vào, các tiệm bánh có thể đóng cửa trong vòng vài ngày. Theo cha, đây là cuộc bao vây dài nhất được áp đặt lên Gaza kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Tất cả những điều này đe dọa đến tính mạng và sự sống còn của thường dân. Mọi người hoàn toàn kiệt sức. Quân đội Israel đã ban hành lệnh sơ tán ở khu vực thành phố Gaza sau khi hai quả rocket bắn vào lãnh thổ Israel từ trung tâm dải Gaza. Theo nguồn tin của Liên Hiệp Quốc, kể từ ngày 18 tháng 3, các lệnh di tản tiếp theo đã buộc hơn 120.000 người Palestine phải chạy trốn. Trong khi đó, giáo xứ Thánh Gia ở Gaza đang đón tiếp và giúp đỡ khoảng 500 người tị nạn. Khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Một số gia đình đã trở về nhà, nhưng nhà của họ đã bị phá hủy bởi bom đạn và họ đã trở lại giáo xứ. Cha Romanelli khích lệ các tín hữu rằng họ đang sống một cuộc khổ nạn đồi can vê, nhưng được an ủi bởi niềm hy vọng vào sự phục sinh, sự gần gũi của Đức Thánh Cha Francisco và lời cầu nguyện. Cha cho biết, cộng đoàn tham dự thánh lễ, đọc kinh Mân Côi, chầu thánh thể, ngắm đàn thánh giá vào các ngày thứ sáu. Bên cạnh đó, giáo xứ tổ chức các sinh hoạt, trò chơi và những khoảnh khắc thư giãn cho trẻ em và giới trẻ. Cha đưa ra ví dụ, vào ngày 26 tháng 3, với những người trẻ tuổi, chúng tôi sẽ đọc kinh Mân Côi. Sau đó, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi giáo lý về những nỗi đau khổ của Chúa Giê-xu, và chúng tôi sẽ kết thúc bằng một khoảng thời gian vui chơi. Cầu nguyện và vui chơi xua tan nỗi sợ hãi trong một thời gian.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.